Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, như lời đầu lễ, con mời gọi cộng đoàn trong những tuần cuối của năm phụng vụ, thường mời gọi chúng ta sống tinh thần tỉnh thức và khôn ngoan. Anh em hãy an ủi nhau những lời động viên như thế. Lời cuối cùng của trích đoạn thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa được nghe. Thế thì an ủi nhau thế nào được? Vì thằng khôn cũng chết, thằng dại cũng chết, thằng biết cũng chết, thằng giàu cũng chết, thằng nghèo cũng chết. Hình ảnh của 10 cô trinh nữ trong bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy điều đó. 10 cô đều thiếp đi và ngủ cả. Thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là thân phận của mỗi người chúng ta. Thế thì tôi cũng giống như anh, đứng trước phần bia mộ, đứng trước các nhà hài cốt, đứng trước các từ đường phục sinh, đứng trước các nghĩa trang, đứng trước sự ra đi của người thân yêu chúng ta, chúng ta thấy chúng ta đều có chung một số phận. Thế thì an ủi nhau cách nào? Thưa, bài đọc một hôm nay, sách Khôn Ngoan đã cho chúng ta thấy điều đó. Sự khôn ngoan như bảo ngọc, như trân châu, nó quý giá hơn muôn vàn thứ ở trần gian này. Vậy thì rõ ràng, cái chết đó là cái chung của thân phận con người. Nhưng mà cái đón nhận cái chết đó trong tâm trạng như thế nào, nó lại là cái rất khác ở nơi mỗi người. Thưa các chị, xin cho chúng em một chút dầu, vì đèn chúng em sắp tắt. Các chị thân mến, e không đủ cho chúng em và các chị đâu. Thôi các chị ra ngoài hàng mà mua thì tốt hơn. Cuộc sống của chúng ta vẫn là như vậy. Và Chúa Giêsu nói rất rõ, anh em hãy vác thập giá mình mà theo tôi, chứ không phải vác thập giá của người khác. Không phải vác thập giá của người khác. Mỗi một người có một linh hồn, và mỗi một người có trách nhiệm để gìn giữ linh hồn đó, nuôi dưỡng linh hồn đó, và cho linh hồn đó một sắc thái khi ra trình diện trước Thiên Chúa, là đấng mà chúng ta tôn thờ. Thế cho nên hôm nay chắc chắn cái chất dầu mà Chúa Giêsu nói trong dụ ngôn, nó không phải là dầu ô liu, nó không phải là dầu cải, nó không phải là dầu ozôn, nó không phải là dầu trắng, nó không phải là chất đốt. Mà thưa, nó chính là giá trị của sự khôn ngoan, giá trị của lòng yêu mến, giá trị của tinh thần tỉnh thức. Nếu trong đời sống đức tin hàng ngày chúng ta nuôi dưỡng lòng bác ái, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ bị cạn kiệt cái lòng bác ái đó. Nếu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cố gắng để trở nên những con người xây dựng tình hiệp nhất, tình yêu thương, tinh thần quảng đại và cho đi, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ thiếu cái thứ giàu quảng đại và cho đi đấy. Nếu trong đời sống hàng ngày chúng ta không có tranh chấp, chúng ta sẵn sàng khiêm nhường để đón nhận những cái thực tại đến với chúng ta, mà chúng ta sống cho giá trị của tin mừng, thì con tin chắc rằng chúng ta không cần phải xin dầu của ai cả. Vì linh hồn của chúng ta đã quen sống điều đó, cuộc đời của chúng ta đã quen sống với cái nếp sống đó, và tâm hồn của chúng ta đã quen nuôi dưỡng những giá trị như thế trong đời sống của mình. Cho nên bất cứ lúc nào chàng rể đến, bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng ta không lo nghĩ. Đấy cho nên con mới nói rằng là cái quan trọng là cái thái độ của con người đứng trước cái chết. Còn tất cả chúng ta đều có một mẫu số chung, đều trở về với cát bụi. Đó là nơi đã phát xuất ra con người của chúng ta. Thế cho nên hôm nay thưa cộng đoàn phụng vụ, đức khôn ngoan mà bài đọc 1 nói đến đã mời gọi chúng ta hãy biết sống điều gì trong cuộc đời của mình. Đức khôn ngoan ấy giúp cho chúng ta thấy được những giá trị của tin mừng, giá trị của tình yêu thương, giá trị của tình bác ái, giá trị của tinh thần hiệp nhất, giá trị của tinh thần biết cúi xuống đến với anh chị em của chúng ta. Con nói điều đó trong một bối cảnh mà chúng ta thấy mấy ngày gần đây, cuộc bầu cử cách xa chúng ta nửa vòng trái đất, mà dường như dân Việt Nam của chúng ta một số lượng người rất lớn vẫn theo dõi từng giây từng phút, nín thở để coi theo cái sự lên xuống số phiếu của Joe Biden và Donald Trump. Rõ ràng cái chuyện đó cách nào đấy nó chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm bát gạo nhà chúng ta. Nhưng trong xu thế của một cái thế giới phẳng, trong xu thế của một cái thế giới của tình liên đới, trong xu thế của một thế giới mà cái vận hành của một đất nước cường quốc nó lại có sức ảnh hưởng đến đất nước bé nhỏ và thấp cổ bé miệng như Việt Nam chúng ta, đó là điều rõ ràng. Thì đó chính là điều để cho chúng ta thấy ngày hôm nay giữa một cái thế giới như vậy mà chúng ta cần phải sống một tinh thần khiêm nhường, cần phải sống một cái tinh thần đúng với giá trị của tin mừng. Thì thưa với cộng đoàn phụng vụ, con có cảm giác rất khó, nhưng mà không phải là không làm được, nhưng phải là không lẽ là không làm được. Vì chúng ta cứ xét đi, thân phận của con người cuối cùng rồi cũng gặp phải cái chết, và chúng ta đối diện với Thiên Chúa. Cho dù anh có là tổng thống, cho dù anh có là tổng giám mục, có là giáo hoàng, có là một linh mục, một tu sĩ hay một người tín hữu thuận thành, thì tất cả chúng ta đều trình diện trước Chúa về tất cả những gì chúng ta sống với Ngài và với tha nhân. Thì hôm nay chính điều mà Chúa nói với chúng ta, hãy chuẩn bị cái thứ dầu đó cho cuộc đời của mỗi chúng ta, cái thứ dầu mà chúng ta sống với Ngài, sống với chàng rể, sống với anh chị em của chúng ta. Vì khi chúng ta sống mà để cho cái tình thương nó lan tỏa như vậy, thì cái chiếc đèn của cuộc đời chúng ta không bao giờ sợ thiếu dầu. Vì tình thương nó không có biên giới của nó, lòng bác ái nó không có cái giới hạn của nó, và sự quảng đại, sự cúi xuống, sự hy sinh và phục vụ cũng thế, nó tiến đến cái vô cực và nó không có điểm dừng. Đó là cái điều để cho chiếc đèn của cuộc đời mỗi chúng ta đầy ắp dầu và không sợ thiếu thốn. Tinh thần đó hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa ban cho chúng ta những lời của Ngài, Chúa ban cho chúng ta những ân sủng của Ngài, đặc biệt qua các bí tích trong đời sống của Hội Thánh. Và rồi khi, ngay cả khi chúng ta chết, Chúa lại ban cho chúng ta những ân xá khi mà những người còn sống thực thi việc lành bác ái, việc đọc kinh cầu nguyện, việc dâng thánh lễ, là tập lập tức tất cả những điều đó nó trở nên những món quà để trao gửi về cho những con người đã trải qua cuộc đời này nhưng còn thiếu lòng mến, còn thiếu hụt tinh thần bác ái, còn thiếu hụt đức mến. Thì chính tất cả những điều đó sẽ giúp cho những anh chị em thuộc giáo hội thanh luyện được đầy tràn lòng mến và được ở với Thiên Chúa. Rõ ràng chúng ta thấy tất cả những điều đó Chúa ban cho chúng ta, và Chúa cho chúng ta thấy cái giá trị của tình liên đới, của tình yêu thương, của tình nghĩa chúng ta dành cho Ngài và cho nhau, nó có giá trị lớn lao như thế nào. Xin cho mỗi người chúng ta sống giá trị của cuộc đời mình giống như những chiếc đèn đầy dầu của lòng mến, đầy dầu của tình thương, đầy dầu của tinh thần hiệp nhất, của sự cho đi, của sự hy sinh và phục vụ. Và như thế, bất cứ lúc nào, không phải là lúc mà anh chị em chúng ta cần đến chúng ta mới có thể nói, tôi sẵn sàng chia sẻ. Giống như điều mà những cô khôn ngoan ngày hôm nay nói với những cô khờ dại, không đủ cho chúng em và các chị. Đó là, cũng là điều mà Thiên Chúa không muốn. Một khi chúng ta sống, cái giá trị của lòng mến nó được lan tỏa, thì bất cứ lúc nào, đèn của chúng ta cũng đầy dầu, và bất cứ lúc nào anh chị em cần đến là chúng ta sẵn sàng. Không có một câu hỏi, không có một câu e dè, không có một câu gọi là cảm thán nào đó, mà luôn là giống như Thánh Martino, giống như người Samari nhân hậu, cúi xuống với anh chị em mình, không cần bất cứ một câu hỏi nào. Tôi làm điều này để tôi được cái gì? Hay là tôi làm điều này để tôi ảnh hưởng điều gì trong cuộc đời của tôi? Giống như người luật sĩ và Pharisêu bước qua người nạn nhân đó và bỏ đi một cách vô tư. Nhưng chúng ta là người thuộc về gia đình của Thiên Chúa, chúng ta cần lắm sống tình thương, sống tinh thần bác ái, sống sự cúi xuống với anh chị em mình, để lập tức làm cho chiếc đèn của cuộc đời mỗi chúng ta luôn được đầy lòng mến, được đầy dầu của tinh thần, chúng ta sống với Chúa và sống với tha nhân một cách trọn vẹn nhất. Amen.